Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Kính thưa các anh chị Ngô Bá Lộc, Đoàn Địa Phượng, Đinh Thị Tiểu Phương cùng thân bằng quyến thuộc, và thầy thân chào đôi tân hôn Ngô Thanh Tùng và Nguyễn Ngọc Phương Uyên. Xin tất cả hãy dâng cao tràng pháo tay để chúc mừng lễ hôn. Nhân dịp ngày trọng đại nhất của chú rể và cô dâu, dưới sự chứng minh của Đức Phật, của tăng đoàn, cha mẹ hai bên, thân bằng quyến thuộc, các Phật tử đồng tu, thầy kính gửi đến quý vị đề tài 7 chữ hạnh phúc. Điếm theo chữ cái tiếng Việt á, hạnh gồm có 4 chữ, phúc á cũng gồm có 4 chữ, cộng lại là 8. Số 8 là số trọn vẹn, và trong văn hóa Phật giáo dân gian á là số cát tường. Hôm nay thầy nói về 7 chữ hạnh phúc đó, liên hệ đến những điều Phật dạy trong các kinh, gồm có chữ đạo, chữ đức, chữ tâm, chữ hiểu, chữ thương, chữ hỷ và chữ xả. Mỗi chữ nêu trên đó là những phẩm chất cao quý con người cần sở hữu. Sống với 7 chữ mang các phẩm chất cao quý này đó, mọi người trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Hạnh phúc không phải là một cái gì đó xa xôi hay là xa xỉ. Hạnh phúc là sự làm chủ cảm xúc, bắt đầu bằng việc hài lòng với hoàn cảnh sống, những điều chúng ta đang sở hữu, những điều chúng ta đang nỗ lực đạt được. Rộng xa hơn đó, hạnh phúc là sự tu tập để làm chủ được vận mệnh, làm chủ được thân khỏi các bệnh, làm chủ tâm khỏi các biến động, và làm chủ thái độ phản ứng trước các biến cố trong đời. Ở mức sâu và rộng hơn nữa đó, hạnh phúc là sự vượt qua tất cả các nỗi khổ và niềm đau, cũng như các nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, chủ quan, khách quan tạo ra chúng. Ở điểm này đó, Đức Phật gọi hạnh phúc đó là Nirvana, phiên âm trong Hán Việt là Niết Bàn, tức là trạng thái tâm khi mà các nỗi khổ và nguyên nhân của khổ đau đã kết thúc. Mỗi chữ trong 7 chữ mà thầy sẽ lần lượt chia sẻ vắn tắt đó, góp phần cho mọi người cùng trải nghiệm và xem chúng như bạn đồng hành trên từng cây số cuộc đời. Nếu các bạn hình dung cuộc đời này đó là một chuyến lữ hành gồm có mấy mươi năm, thì khi các bước trên chuyến lữ hành tiếp tục ở trên nó, các bạn hãy mang theo các hành lý gồm 7 chữ trên. Các bạn sẽ cảm thấy dầu bất kỳ ở đâu, tập thể hay một mình, thuận lợi hay khó khăn, hạnh phúc vẫn đầy ắp trong tim và cuộc sống của các bạn. Sau đây là phần phân tích vắn tắt. Một, chữ đạo. Trong văn hóa đạo Phật á, đạo là con đường tỉnh thức, lấy từ nghĩa Bodhi trong tiếng Pali và Sanskrit. Tỉnh thức ở đây được hiểu là sự hiểu bản chất của mọi sự vật hiện tượng như chúng đang là, tránh thái độ chủ quan can thiệp vào sự vật hiện tượng, chánh thái độ chủ quan, dán nhãn và đặt tên lên con người, sự vật, sự việc bằng thành kiến, mặc cảm, ác kiến mà trong quá trình sống chúng ta có thể bị vướng kẹt vào bởi sự tưởng tượng và bởi tiến trình hình dung. Để trải nghiệm đạo là con đường tỉnh thức theo kinh Phật dạy đó, thì các bạn chỉ cần nhớ con đường đó do Đức Phật Thích Ca thành lập vào năm ngày được 35 tuổi dưới cội Bồ Đề tại thành phố Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Sau đó đó, Đức Phật đã có 45 năm rầy đây mây đó ở miền Bắc Ấn Độ chia sẻ chân lý cao quý này. Đức Phật đã độ được 8 trên 16 vị vua của Ấn Độ lúc bấy giờ, hàng ngàn vị quan tướng và hàng vạn các vị tu sĩ đạo Bà La Môn và Sa Môn đã lần lượt bỏ đạo trở thành tăng đoàn của Đức Phật. Thì có con đường truyền bá này đó có thể được tóm tắt vào các cái nhóm quan trọng như sau. Về thế giới quan á, Đức Phật chủ trương không có nguyên nhân đầu tiên, tức là đạo Phật không thừa nhận chủ nghĩa duy thần, cho rằng thượng đế là đấng sáng thế. Từ đó con người, vạn vật, môi trường á, theo đó được tồn tại và phát triển. Đạo Phật không chấp nhận chủ nghĩa duy vật khi cho rằng đó vật chất có trước, toàn bộ sự sống theo đó có sau. Đối lập với học thuyết này đó là chủ nghĩa duy tâm, cho rằng tâm có trước, tâm là uyên ủy của sự sống, vật chất đó được hình thành sau tâm. Vượt lên trên ba chủ nghĩa duy thuần, duy vật và duy tâm, Đức Phật chủ trương đó nguyên tắc tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc theo công thức cái này có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này vắng mặt, cái khác vắng mặt, cái này đó không tồn tại, dẫn đến sự kết thúc ở những cái khác. Về phương diện nhân sinh quan đó, Đức Phật cho rằng đó trong vũ trụ này thượng đế, các thần linh không quan trọng vì chưa từng có thật. Con người là chủ thể của cuộc sống, con người quan trọng hơn hết. Do vậy con người phải chịu trách nhiệm về những gì mà con người đã làm, đang làm và sẽ làm, đề cao cái tính trách nhiệm bằng nhận thức cao quý của con người. Về xã hội quan, Đức Phật chủ trương bình đẳng và công bằng xã hội, không chấp nhận các hình thức giai cấp cao và thấp, phân chia khác nhau, vì đó là sự bóc lột và chà đập nhân phẩm của con người. Đức Phật chủ trương bình đẳng giới vào năm thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ, lúc Ngài được 41 tuổi. Đó là học thuyết tôn trọng nữ quyền để đề cao vai trò đóng góp của người nữ về phương diện chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, đạo đức và tâm linh. Có lẽ về phương diện này đó, thế giới hiện đại đó đi sau Đức Phật khoảng 23 thế kỷ. Về phương diện đạo đức học thì Đức Phật chủ trương từ bỏ các điều ác một cách tình nguyện, xung phong làm các việc lành một cách có ý thức, và phát khởi tâm đó bằng thái độ vô ngã và vị tha. Nhờ đó chúng ta có cuộc sống rất là cao quý. Về phương diện giải thoát học đó, thì Đức Phật chủ trương con người phải có trách nhiệm với bản thân và người thân, tháo mở những trói buộc ở tâm bao gồm tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp để trải nghiệm hạnh phúc. Con đường giải thoát đó được thực hiện bằng ba trụ cột: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thì đây là các phương diện rất quan trọng của con đường tỉnh thức mà Đức Phật đã dạy trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, được thầy phiên dịch và biên tập, là một cẩm nang gồm có 63 bài kinh triết lý được Đức Phật giảng dạy trong tổng số 30.000 bài kinh. Hai bạn Tân Nương và Tân Lan đó nên dành thời gian đọc để trải nghiệm, và các Phật tử cũng nên dành thời gian mỗi ngày trung bình 30 phút để ôn lại lời Phật dạy. Chúng ta sẽ thấy là tính thích ứng của lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn là rất cao. Cho nên đọc càng nhiều triết lý Phật dạy, các bạn sẽ có được các cẩm năng sống, sống hạnh phúc với chất lượng cuộc sống rất cao. Hai, chữ đức. Trong phương diện đạo đức học á, thì tôi vừa chia sẻ Đức Phật đề cập đến 3 trụ cột: từ bỏ việc ác, tình nguyện làm việc lành, và làm hai điều đó bằng thái độ cao thượng. Đối với người tại gia như các quý vị, thì Đức Phật dạy cần giữ gìn 5 điều đạo đức cao quý. Trong ngày chính thức làm Phật tử, thông qua lễ quy y tại các chùa đó, các quý vị đã được giới sư hướng dẫn lần lượt tuyên đọc 5 điều đạo đức. Và tôi xin nhắc lại để chúng ta cùng nhớ ra. Thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Thì nền đạo đức này đó là góp phần làm cho chúng ta trở thành là anh hùng của đời sống thái hòa, không chỉ cho riêng mình, rộng hơn á là cho quốc gia và toàn cầu. Trong trường hợp đất nước lâm vi bởi nạn giặc ngoại xâm như Việt Nam đã từng, Đức Phật khích lệ và cho phép mỗi người cần phải có trách nhiệm quê hương và xã tắc. Khi làm công việc bảo vệ đất nước trên tinh thần chiến tranh tự vệ đó, thì đệ tử Phật không khởi phát từ động cơ hận thù, mà phát khởi từ tức là bi, trí và dũng. Do đó đó, nghiệp sát trong trường hợp này sẽ giảm thiểu tối đa, và bởi cái sự hỗ trợ của nghiệp hòa bình, nghiệp bảo vệ đất nước độc lập chủ quyền, nghiệp bảo vệ sự sống của những người dân vô tội. Thì đó là điều đạo đức thứ nhất, nó gắn liền với bối cảnh hòa bình của quốc gia và thế giới trên nền tảng tôn trọng sự sống. Thứ hai, không trộm cắp và chia sẻ sở hữu tài sản hợp pháp của mình cho những người kém may mắn hơn. Ở với một á, thì mọi người thực tập sự tôn trọng sở hữu tài sản của người khác. Những gì không cho thì không được lấy, những gì cho đó chúng ta tiếp nhận bằng sự biết ơn và tìm cơ hội để đền trả, không nhất thiết với người trực tiếp đã ban tặng mà với cuộc đời, hoặc bao gồm cả hai càng tốt. Chia sẻ các sở hữu cho các bệnh nhân bất hạnh đó là thực tập lòng từ bi, không đứng ngoài nỗi khổ niềm đau của thai nhân kém may mắn hơn mình. Nhờ đó các bạn sẽ có hành động rất tích cực và kịp thời để nâng đỡ và trợ giúp cho những người may mắn được vượt qua các cái khổ ách mà họ đang vướng phải. Thứ ba, chung thủy một vợ một chồng. Về phương diện này đó, chúng ta thấy là sự ích kỷ của con người thường bị lên án, nhưng trong hôn nhân á, chúng ta phải tôn trọng sự ích kỷ này. Các bạn có thể chia sẻ cơm ăn, nước uống, không khí hít thở với nhiều người khác, nhưng các bạn không thể chia sẻ chồng mình với những người phụ nữ khác, cũng không thể chia sẻ vợ mình với những người nam khác ta. Cho nên trong đời sống tình cảm gia đình đó, một vợ một chồng là lý tưởng nhất. Và đạo Phật đó chủ trương của nước này đó để giúp cho chúng ta sống hạnh phúc. Muốn như thế đó thì Đức Phật khuyên hài lòng và biết đủ với người bạn đời đồng hành của mình. Không nên so sánh chồng mình với những người nam khác, vợ mình với những người phụ nữ khác. Việc so sánh trong hôn nhân dẫn đến sự khập khiễng, và do đó khó hài lòng với người đang cùng cất những bước chân đi trên cuộc sống gia đình với mình. Thứ tư, không trộm cắp. Thứ tư, không nói láo. Ngược lại đó, nói những lời có sự thật, những lời xây dựng hòa hợp đoàn kết, những lời văn hóa lịch sử, những lời có ích và giá trị. Thì đây là các tiêu chuẩn về truyền thông miệng, truyền thông bằng chữ viết và các phương tiện tương đương. Làm chủ được bốn phương diện nêu trên đó, các bạn sẽ tăng trưởng được uy tín trong giao tế. Và lời nói của các bạn có thể là ít, nhưng nói ra cái gì đó thì mang lại các giá trị tích cực ở người nghe và gây ra một cái tác hưởng cộng đồng để cho mọi người đó cùng hoan hỷ và thích mến. Thứ năm, không ma túy, không rượu, không sử dụng các độc tố. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất trên hành tinh từ thế kỷ 26 đã có những quy định mà luật pháp thế giới đó hiếm khi đó là cặn kẽ nêu ra được. Hiện nay đây là luật pháp chỉ cấm ma túy thôi, chứ không có cấm rượu và các độc tố. Nhiều giáo sĩ của các tôn giáo vẫn uống rượu bình thường. Đức Phật thấy rõ đó, mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp, người uống rượu và sử dụng các độc tố nêu trên mất sự kiểm soát tâm, dẫn đến phóng túng trong hành vi, do đó có thể trở thành là kẻ phạm pháp qua các hành động đánh lộn, giết người, bạo lực gia đình, khủng bố, hiếp dâm, lừa đảo và gây ra nhiều cái tệ nạn gia đình. Cho nên là Phật khuyên đó tất cả mọi người, đặc biệt là người nam với vai trò làm chồng, làm cha, làm con trai, từ bỏ các độc tố đó, giữ gìn hạnh phúc để chăm sóc là tình yêu và giá trị cuộc sống cho những người thân. Thì đây là năm điều đạo đức căn bản mà người Phật tử đó cần giữ gìn để xây dựng hạnh phúc cho mình. Tôi cho rằng đó, đây là năm điều thuộc về nền tảng của tất cả các luật pháp trên thế giới. Giữ được điều đạo đức nào đó thì các bạn sẽ trải nghiệm được hạnh phúc ở phương diện đó. Ba, chữ tâm. Về nghĩa đen á, tâm là tấm lòng. Trong triết học Phật giáo á, để tấm lòng á, trở nên có giá trị, mỗi người đó nên thực hiện ba phương diện. Thứ nhất, khiêm tốn trong giao tế và ứng xử. Phật học gọi đó là vô ngã về phương diện tâm lý. Thì thông thường người thành công, người thông minh, người giàu có, người vai trò vị trí cao, người thành đạt có những nỗ lực vượt trội hơn người còn lại. Và do những cái thành công, những giá trị mà họ đạt được đó, cho nên đó, thỉnh thoảng dễ làm cho họ cảm thấy hãnh diện, tự hào. Và nếu thiếu kiểm soát á, trở nên cống cao, ngã mạn, hách dịch, khó ưa. Và do vậy đó, vô tình tạo ra những rào cản giữa mình và người khác. Và điều đó nó có thể làm cho người ta đó là không hài lòng, không thích thú về cái sự hiện hữu và hợp tác của mình. Chính vì thế Đức Phật thường khuyên đó, sống khiêm tốn, giản dị, chân thành chừng nào đó thì giá trị về phẩm chất đạo đức và ứng xử của các bạn đó sẽ chói sáng chừng đó. Phương diện hai đó là tâm vô ngã, xin lỗi, tâm vị tha, tức là có tấm lòng nghĩ về lợi ích tập thể, lớn nhất là lợi ích quốc tế, kế đến lợi ích quốc gia, sau đó là lợi ích cộng đồng, lợi ích gia đình, cuối cùng mới là lợi ích bản thân. Thì khi mình mở tấm lòng mà hướng về tha nhân, tâm chúng ta sẽ vượt qua được lợi ích nhóm, sự vụ lệ, sự ích kỷ cá nhân. Và nhờ đó đó, người có lòng vị tha sẽ vượt qua được tâm lý bõn sẻn, keo kiệt về tài sản và tri thức. Người đó sẵn sàng nhiệt tình, năng động, giúp đỡ mọi người trong xã hội và cộng đồng. Thì tâm vị tha này đó, trên thực tế đó, sẽ giúp cho người sở hữu nó trở thành là người biết gieo trồng rất nhiều các phước lành cho mình và cho tha nhân. Khi giúp đỡ người khác, theo đạo Phật, các bạn đang tích phước cho mình. Mọi tài sản các bạn tạo dựng được bị tác động bởi vô thường. Khi nhắm mắt lìa cõi đời, các bạn không mang theo được những thứ đó. Các công đức mà các bạn tạo dựng được bằng nỗ lực chân chính và hợp pháp đó sẽ đồng hành với các bạn trên từng cây số của những kiếp sống khác nhau. Vì theo Đức Phật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau cái chết vài giây, các bạn có mặt trong bào thai của một người mẹ mới, và trung bình 10 tháng sau đó, các bạn trở thành cô cậu bé mới để tiếp tục thêm một hành trình trên con đường không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Sự sống này là vô tận. Cho nên tạo ra nhiều việc lành bằng tâm vị tha, các bạn đang làm tốt cho chính mình, thương yêu chính mình một cách hữu ích nhất. Tấm lòng giúp đỡ tha nhân là điều được Đức Phật khích lệ. Đức Phật dạy quán huyết thống, tức là nhìn bằng trí tuệ để thấy mọi người nam, mọi người nữ mà mình có dịp tương giao đã từng là bà con thân quyến của chúng ta, nếu không ở kiếp này thì ở kiếp khác. Do vì cách ấm, trải qua nhiều lần tái sinh, chúng ta đã không nhớ hết được ai đã từng là bà con ruột thịt của mình. Lối quan niệm tất cả mọi người nam đã từng là ông, cha, chú, bác, cậu, dượng, anh, em, con và cháu sẽ giúp chúng ta sống hữu ích hơn. Và tương tự, quan niệm tất cả người nữ đã từng là bà, cô, dì, thím, mợ, vợ, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái sẽ làm cho chúng ta đó ứng xử với người nữ đó bằng lòng trân trọng và thương yêu hơn. Thì lối nhận thức này đó sẽ giúp cho chúng ta đó không chỉ lo cho bản thân và người thân của mình, mà chúng ta còn biết là chia sẻ để giúp cho các mảnh đời kém may mắn và bất hạnh hơn đó vượt qua các cái cảnh huống khó khăn của họ. Thì làm được như thế đó, các bạn đang xây dựng được chữ tâm. 4. Hiểu là một phần ứng dụng rất quan trọng của chữ trí ở trong đạo Phật. Trí viết đủ là trí tuệ, tức là sự sáng suốt hiểu trước nhất các quy luật khoa học tồn tại trong vũ trụ này để thoát khỏi các mê tín và sợ hãi. Thứ hai, hiểu rõ sự vận hành của nhân quả chi phối toàn bộ đời sống xã hội, pháp lý, dân sự của con người ở kiếp này và những kiếp tương lai. Thứ ba, hiểu chân lý Phật được Đức Phật Thích Ca giảng dạy trong 45 năm tồn tại của Ngài với 30.000 bài kinh khác nhau. Càng hiểu nhiều chân lý Phật đó, thì các bạn sẽ mở ra được rất nhiều các cánh cửa sổ của tri thức. Nhờ đó các bạn sẽ có những kỹ năng giao tế rất ấn tượng, rất thành công, mang lợi ích cho mình và cho người. Ứng dụng trí tuệ trong cuộc sống thì các bạn càng có sự hiểu biết. Hiểu biết thường được xây dựng trên sự cảm thông. Càng hiểu bản thân mình, các bạn càng phải thấy nó có tương quan với người khác. Càng hiểu người khác, các bạn sẽ cảm thông thay vì trách mắng, hờn dỗi, giận tức. Thậm chí đối với những người xấu, các bạn có khuynh hướng trả thù. Thì sự hiểu biết sẽ làm cho các bạn thấy rất rõ vì tâm tham, lòng giận dữ, sự si mê, thái độ cố chấp mà những người đã làm cho chúng ta khổ đau đó đã trở thành nạn nhân của chính họ và tạo ra sự nạn nhân ở mình. Thay vì hồi đáp hận thù với hận thù càng chồng chất, cho nên người tu học Phật đó tăng cường sự hiểu biết để nhờ đó đó chúng ta cảm thông, và nếu không trực tiếp tháo mở được những sợi dây quan trái quan kết đó, thì ít nhất đó, chúng ta đó tháo dỡ được cái gút mắc đó ở bản thân mình. Nhờ tinh thần này đó thì các bạn sẽ có được một cái tâm hồn tự do đích thực, thoải mái, không bị ràng buộc bởi các nỗi khổ và niềm đau. Hiểu trong ngữ cảnh tình yêu và hôn nhân đó thì lại có một ý nghĩa bồi đắp hạnh phúc bền lâu hơn nữa. Vợ càng hiểu chồng về cá tính, thói quen, lối sống, kích thích tính cách sinh hoạt, và chồng cũng tương tự hiểu vợ về các phương diện nêu trên để chúng ta đó dừng lại ở mức độ cần thiết. Tức là khi mà mỗi bên có những cái cá tính và thấy là cá tính nó tạo ra cái bản chất mà người ta thường nghĩ rằng là tôi không thể thay đổi được, thì chúng ta khéo léo góp ý xây dựng và dừng lại một mức độ tế nhị, xem nó như là một cái ranh giới là tương nhượng để chúng ta không tạo ra những cái sức ép về cảm xúc khi mà người khác cảm thấy rằng mình đó là bị thay đổi trong mối quan hệ này, mình bị bắt buộc trong mối quan hệ này, mình là không thích những cái cách sức ứng xử theo lối gia trưởng trong mối quan hệ này. Nên sự hiểu biết sẽ làm cho chúng ta biết dừng lại ở cái mức độ cần thiết của nó và tôn trọng những cái sự dị biệt nhất định, phát huy những cái điểm chung, những cái mẫu số chung. Nhờ đó đó chúng ta có thêm nhiều niềm vui, bớt đi những sự căng thẳng do tính cách áp đặt, do cái sự quan tâm quá mức mà vô tình đó tạo ra những chiếc còng số 8 vốn không cần thiết. Cái sự hiểu biết đó sẽ làm cho các bạn chấp nhận nhau lâu dài, chịu đựng nhau bền vững một cách tích cực chứ không phải là đè nén. Vì sự chịu đựng đè nén đó, đó là một quả bom nổ chậm. Khi mà mức độ chịu đựng nó đã hết rồi đó, thì các bạn sẽ nổ tung ra bằng sự giận tức, bằng sự cãi lộn, bằng những lời căng thẳng, bằng những ngữ điệu khó nghe, bằng sự quát tháo, chửi bới, mắng nhiếc, chì chiết, xô bàn, đập ghế, làm đổ đồ đạc, khạc nhổ, quảnh mặt bỏ đi, làm lơ, hoặc là trở thành người dân của nhau, trở thành người xa lạ của nhau trong một không gian sống. Do đó phát triển sự hiểu biết đó, các bạn sẽ sống hạnh phúc lâu dài hơn. Có hiểu, chúng ta sẽ không có trách móc nhau, không hờn dỗi nhau, không lý luận hơn thua. Trong hôn nhân đó không có kẻ thắng người thua, cả hai phải cùng thắng. Mà muốn cả hai cùng thắng đó, thì hai bên phải hiểu và tương nhượng nhau. 5. chữ yêu, chữ thương. Trong ngôn ngữ Việt Nam á, tính là cảm xúc và thái độ sử dụng đối với cái người được chúng ta mô tả là rất cao so với ngôn ngữ tiếng Anh. Tiếng Anh là chỉ có chủ từ ngôi thứ nhất ai, nôm na là tôi. Việt Nam thì có tôi, tớ, tao. Chủ từ chỉ cho anh ấy hay là chị ấy, he hoặc là she. Trong tiếng Việt á, khi mình thương, thích, quý mến thì dùng là anh, còn ghét mình dùng là nó, thể hiện thái độ cộc cằn khó chịu. Và đối với đối tượng vắng mặt á, với số lượng nhiều thì tiếng Anh gọi là they, là họ. Còn tiếng Việt mình á, thích á, thì dùng những cái từ trân trọng, còn ghét á, là bọn họ, chúng nó, những thằng đó, những con đó, vân vân. Vì ngôn ngữ tiếng Việt nó gắn liền với các cái biểu cảm cảm xúc, cho nên chữ thương, rồi chữ yêu, chữ thích, chữ muốn biểu tả những cái tình tự cảm xúc khác nhau, rất là đa dạng và phức tạp. Còn tiếng Anh đó thì rất là máy móc, đôi lúc chỉ dùng chung là bằng chữ love. Cha mẹ, ông bà thương con và cháu cũng là love. Vợ thương chồng, bạn nam thương bạn nữ cũng là love. Thế cái ranh giới của chữ love nó không có được rạch ròi. Còn là tiếng Việt á, yêu á, là dành cho giới tính nam và nữ. Thương á, là dành cho người lớn đối với người nhỏ, hoặc là ngang lứa tuổi, hoặc là đồng loại, hoặc là các cái quan hệ ngang bằng hay là cao thấp khác nhau. Cho nên nó ít bị lẫn lộn. Để thương và yêu được hạnh phúc thì theo tinh thần Phật giáo, chúng ta phải giữ được cái chữ hòa. Lễ hàng thuận được sử dụng trong đạo Phật đó mới có cách đây khoảng 80 năm. Vị hòa thượng đầu tiên ở Huế tổ chức lễ cưới mang tên là lễ hàng thuận đó đã trích từ 10 hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Trong đó hạnh thứ 9 đó là hằng thuận chúng sinh. Chúng sinh trong ngữ cảnh triết học của Phật cái Đại Thừa đó có nghĩa là con người được hình thành bởi nhiều yếu tố và điều kiện. Hằng được chúng sinh đó là luôn luôn tạo ra sự hòa thuận, sự hài hòa, sự đồng điệu, từ nhận thức, cảm xúc, lối sống, hành vi và cư xử với nhau một cách rất là thường xuyên và không gián đoạn. Gọi tắt đó là hằng thuận. Thì có lẽ là vị hòa thượng này đó muốn dùng cái khái niệm đặc thù để thể hiện được cái yêu cầu mà khi một bạn nam và bạn nữ đó là không thể sống đơn độc như trước đây, cần phải có một người bạn đồng hành đó, thì phải lấy yếu tố thuận làm nền tảng. Và yếu tố đó phải trở nên rất là bền vững, chứ không phải lúc có, lúc không. Cho nên thương yêu trên tinh thần Phật dạy đó, thì trước nhất các bạn phải đặt nó trên nền tảng của sự hiểu biết. Trong văn hóa Đại Thừa đó, tượng Bồ Tát Quan Thế Âm còn có một biến tướng nghìn tai, nghìn mắt. Trong mỗi bàn tay đó thường có một con mắt. Con mắt tượng trưng cho sự nhìn thấy, mà đỉnh cao nhất của thấy đó là trí tuệ. Bàn tay đó biểu đạt các hành động, mà tinh hoa nhất của đó là hành động từ bi và tình thương. Như vậy để cho sự yêu thương của các bạn không bị cảm tính hóa, không bị cảm xúc chi phối, không bị các cái thái độ chủ quan dẫn dắt, thì biểu tượng triết lý Đạo Phật đó dạy đó, hãy để cho trí tuệ đạo diễn các hành vi tình thương. Thì khi mà yêu thương nhau, có sự dẫn dắt, có sự hiểu biết và trí tuệ đó, chúng ta sẽ trở nên đó là hạnh phúc sâu sắc hơn, và không vô tình tạo ra những chiếc còng chố tám về phương diện chối buộc, mà đôi lúc nhân danh tình yêu các bạn đã vô tình làm cho nhau đó là rất là ngạt thở. Cho nên tăng cường yêu thương trong hiểu biết thì chúng ta sẽ quý trọng từng giây khắc bên nhau, sống chung nhau và tạo cho nhau đó những giá trị hạnh phúc và đích thực. Do đó thương yêu phải gắn liền với hiểu. Càng hiểu sâu đó thì thương nhiều, càng thương nhiều đó thì càng phải hiểu sâu, chứ đừng có để thương yêu đó đứng độc lập, thì cái đó nó dễ dẫn đến cái sự hờn giỏi, hờn trách, khó chịu, tự ái, rồi do cái chi phối của cảm xúc mà quá cao. Sáu, chữ hỷ. Hiểu nôm na đó là niềm vui. Niềm vui được Phật dạy gồm có hai phương diện: vui với chính mình và vui với tha nhân. Vui với chính mình đó, gồm có hai phương diện. Thứ nhất đó, là sự làm chủ cảm xúc bản thân trong mọi hoàn cảnh sống, thuận và nghịch. Các bạn sẽ cảm thấy niềm vui nó tỏ ra một cách rất là tự nhiên. Cho nên Đức Phật thường dạy cái kỹ năng thực tập thiền, làm chủ cảm xúc, theo dõi hơi thở dài, ngắn, ra và vào. Lúc đó các bạn liên tưởng tôi hoan hỷ. Theo dõi hơi thở ra và vào, các bạn hình dung sự hoan hỷ này đó, nó đang tràn ngập cả thân thể tôi và cuộc sống của tôi. Thân thể tôi bao gồm các tế bào, làn da, thớ thịt và toàn bộ sự sống này. Thì nhờ cái tâm niệm đó đó, các bạn sẽ vượt qua được những cái chán nản, buồn phiền, bực dọc, căng thẳng, lo âu, tức tối. Và nhờ đó đó, cái sự thay thế nội dung của tâm á sẽ giúp cho cuộc sống của các bạn nó trở nên là hớn hở, hân hoan trên gương mặt, và tạo ra cái trường sinh học và năng lượng rất tích cực. Nhờ đó khi giao tế với những người xung quanh đó, các bạn mang lại đó những niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Các bạn sẽ mất dần đi thói quen hình sự hóa ở trên gương mặt, hình sự hóa trong ngôn ngữ và hình sự hóa trong giao tế. Cho nên hãy thực tập thiền Phật giáo ít nhất là mỗi ngày 8 phút đối với những người bận rộn. Còn đối với những người không bận rộn đó, nên thực tập thiền trung bình là 20 phút đến 30 phút. Các bạn chỉ cần ngồi hít thở thật là sâu, hít một hơi sâu đó trung bình là 7 đến 9 giây, dừng lại một giây. Các bạn liên tưởng là khi thanh khí đi vào cơ thể, tôi mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hớn hở, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời vào trong cuộc sống của tôi. Sau đó các bạn thở ra một hơi thở thật là dài và nhẹ nhàng, trung bình 7 đến 9 giây. Các bạn liên tưởng cùng bị tống ra khỏi trược khí tất cả sầu, bi, khổ, u, não, khó chịu, bực dọc, tức tối sẽ được tống khứ ra. Tôi đang tồn tại với trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc bây giờ tại đây. Cứ thở thật sâu thôi, thì quá trình trao đổi chất trong cơ thể nó được diễn ra một cách rất là tốt. Các căng thẳng trên não nó được rũ bỏ đi, máu được tê làm tươi nhuận, neuron thần kinh được làm mới. Cái sự hít thở đó là cơ quan duy trì sự sống và tạo ra cái nguồn năng lượng lạc quan yêu đời. Ở phương diện hai đó, thì sự hoan hỷ có được khi các bạn làm những việc tốt, bao gồm sự tình nguyện, sự xung phong, sự công quả, bao gồm việc làm phước, bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, hài lòng với những nỗ lực và thành quả tốt đẹp mà các bạn đạt được trong đời. Cho nên hãy thường xuyên tập luyện để các bạn có được những niềm vui, vui với thiền định, vui với chân lý, vui với điều thiện, vui với đạo đức, vui với lòng vị tha, vui với những giá trị cao quý trong đời. Về phương diện tương quan với tha nhân đó, thì Đức Phật dạy tùy hỷ công đức. Hiểu nôm na đó là vui theo với hạnh phúc, phước báo mà người khác sở hữu được và thành công được. Và bằng cách này là các bạn sẽ giải tỏa được những quan trái và hận thù với những người mình không ưa, không thích. Khi đề cập đến người khác đó, chúng ta thường có thói quen nói xấu họ, chỉ trích, phê bình, nhấn mạnh vào những điểm bất toàn, những điểm yếu, những điểm yếu, những cái hành vi đáng bị lên án về phương diện xã hội và cộng đồng. Chúng ta ít khi nhìn thấy phương diện tích cực, những giá trị đóng góp của người khác cho cuộc đời này. Cho nên Đức Phật dạy đó là khi góp ý người nào đó, các bạn nên góp ý ở nơi riêng tư, để người đó không bị tự ái, không bị va chạm cái tôi. Vì khi tự ái, cái tôi các bạn bị đánh đố, các bạn sẽ trở nên cốc cằn và cố tình là chứng minh ngược lại để khẳng định đó, cái tôi đẳng cấp của mình, mà vốn nó rất là khó ưa, như là vỏ sầu riêng đó, ai đụng vào đó là rỉ máu. Hài lòng và vui với nhìn vui của người khác đó sẽ khích lệ các bạn là tìm những điểm tích cực của người khác mà mình khen để học hỏi. Khi nói với người khác, thay vì á, chúng ta có thói quen nói thị phi, hãy nói việc tốt, việc có ích, việc đóng góp của tha nhân. Bằng cách này đó thì trong tâm các bạn không còn các dây kẽm gai hằn học, khó chịu, ganh ghét, ganh tức, ganh tị, ghen tị với những người khác. Cái đó các bạn đang giải phóng tâm mình khỏi các nỗi khổ niềm đau của giận tức, và vốn đó là một trong ba gốc rễ của khổ đau. Cho nên hãy thực tập và những niềm vui bằng sự chúc mừng, bằng sự tán đồng, bằng sự hưởng ứng, bằng sự cộng tác, bằng sự trợ giúp, bằng sự giúp đỡ, và bằng nhiều cái yếu tố tích cực khác, trong đó có cái sự thể hiện lòng biết ơn, thì tự động các bạn sẽ vui với người khác. Còn những lời nói, cách ứng xử vô tình hay cố ý của người khác làm cho mình là bị khổ đau trong một giai đoạn nào đó, các bạn hãy rộng lượng, tha thứ và bỏ qua, để niềm vui trong tâm các bạn được tồn tại một cách lâu dài. Thì đó là hai nội dung quan hỷ được Đức Phật dạy, vốn được xem là một trong những phẩm chất cao quý để làm cho cuộc sống của các bạn thoát khỏi các cái chứng bệnh trầm cảm, mà vốn nó là một bệnh lý tâm thần. Cách đây một tuần, đó là đầu tháng 4 2017 đó, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin Việt Nam mỗi năm có 36-40 ngàn người tự tử trên tổng số 92 triệu dân. Tôi cảm thấy khủng khiếp về cái số liệu công bố mới nhất này. Năm ngoái trở về trước á, các báo chí chỉ đưa một cái con số là từ 5-6 ngàn thôi, nhưng mà thực tế là do vì cái thống kê chúng ta không đầy đủ. Và năm nay là công bố nó đầy đủ hơn. So với Nhật Bản 125 triệu dân á, họ có 30 ngàn người tự tử mỗi năm vì trầm cảm. Mà thế giới ta đã liệt Nhật Bản vào nước đứng thứ nhất có tự tử tuổi già cao nhất. Hàn Quốc có 20 mấy ngàn người tự tử mỗi năm. Thế giới đã liệt Hàn Quốc vào cái nhóm có tuổi trẻ tự tử cao nhất châu Á. Với cái thông công bố mới nhất của Việt Nam, gần 40 ngàn người tự tử mỗi năm, thì tôi cho rằng là Việt Nam đã phá kỷ lục Nhật Bản và Hàn Quốc rồi. Cho nên là thực tập và quan hỷ với chính mình, quan hỷ với tha nhân, quan hệ với môi trường sống, điều kiện sống, mặc dù nó có thể không như ý, không hài lòng, các bạn sẽ không rơi vào trạng thái buồn chán tuyệt vọng, mà điều đó nó vốn có thể dẫn đến mất ngủ. Mất ngủ là một trong những nguyên nhân nguy hại dẫn đến trầm cảm. Trầm cảm là nguyên nhân chính yếu dẫn đến sự tự sát. Do đó hãy sống một cách lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời với những niềm vui, và xây dựng nó bằng những cái nho nhỏ nằm ở trong tầm tay, thay vì những cái bước cao siêu không có thật ở trong tương lai. Hãy sống hạnh phúc đó bây giờ và tại đây. 7. Buông xả. Nếu sáu đức tính đầu đó yêu cầu các bạn sở hữu được những phẩm chất cao quý cho cuộc sống, để cuộc sống của các bạn có chất lượng hơn, thì chữ buông á được Đức Phật dạy đó gồm có hai phương diện. Thứ nhất á, buông nỗi khổ niềm đau và những cái gì thuộc về tiêu cực. Thứ hai đó là buông các hành quả mà các bạn đã đóng góp, để các bạn không trở nên là kẻ khó ưa, khó chịu. Các bạn sẽ có cơ hội tiến bộ thêm nhiều cấp bậc nữa, do các bạn biết nỗ lực phá kỷ lục chính mình. Ký ức của con người nếu không biết sử dụng đó, sẽ trở thành là kẻ thù của chính con người. Những người nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, chỉ nhớ những nội dung tiêu cực vốn đã kết thúc ở quá khứ, nhưng bằng cái ký ức và sự gặm nhấm cảm xúc một cách thiếu khôn ngoan đó, thỉnh thoảng các bạn đó là bị chìm sâu trong nỗi bất hạnh. Đức Phật dạy là muốn có được hạnh phúc đó, thì đầu tiên là các bạn phải khép quá khứ lại ở nơi mà nó đã từng xảy ra, ở cái thời điểm mà nó đã từng có mặt. Nhiều khi nỗi khổ niềm đau nó đã kết thúc, đây là 40 năm, 30 năm, 10 năm, vài năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày. Nhưng bằng ký ức đó, các bạn đã vô tình hâm nóng nó lại thêm một lần, thứ hai, thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời. Và các bạn á, đang làm cho mình trở thành nạn nhân của cái bóng ảo bất hạnh. Do đó hãy khép quá khứ lại bằng những cái van đóng và mở. Một trong ba tuệ giác mà các bậc thánh theo Phật giáo đạt được đó là túc mệnh minh, tức là tuệ giác thấy rõ các đời sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết, như là thấy rõ các dấu vân tay ở trong lòng bàn tay của mình. Đừng hiểu lầm rằng là bậc giải thoát lúc nào cũng thấy về quá khứ. Khi nào cần đến việc sử dụng các dữ liệu quá khứ cho cuộc sống hiện tại này như một bài học kinh nghiệm, thì bậc giác ngộ đó mở cái van quá khứ ra, mở nó ra thôi, và lấy một vài dữ liệu ở một kiếp nào đó minh họa thiết thực để giúp cho người cần được tư vấn và giúp đỡ đứng dậy được từ nỗi khổ niềm đau của mình. Sau đó đó bậc giác ngộ khóa cái van quá khứ đó lại. Tức là chúng ta sử dụng quá khứ dưới góc độ như là khảo cổ học, lịch sử học, trong những cái tình huống cần thiết. Còn bình thường đó, mà lúc nào cũng nhớ về nỗi khổ niềm đau do chiến tranh gây ra, do hận thù gây ra, do thiên tai gây ra, do tai nạn của người ra, thì có lẽ các bạn luôn luôn đóng vai trò và vai diễn nạn nhân thôi, không thể nào hạnh phúc được. Cho nên là phải buông bỏ quá khứ. Để buông bỏ quá khứ thì các bạn phải buông bỏ cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực được sánh ví giống như những làn sóng lên và xuống thế này. Nó mang tính điều kiện. Khi một cái cơn gió thổi ngang qua bề mặt tâm á, đây là cơn gió của cuộc sống, bao gồm mà mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, công ăn, việc làm và nhiều yếu tố khác. Cái cảm xúc các bạn nó bắt đầu nó bị xáo trộn, nó làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu, có khi giống như là ngồi trên đống ngựa, có khi đó là ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Và do đó cảm xúc tiêu cực là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên để buông bỏ thì các bạn phải thấy rất rõ mọi việc đâu còn đó, mọi việc sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp. Hãy thực hiện hít thở thiền để các bạn có thể trở nên điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, nhẹ nhàng hơn, thì các bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra đâu là các nguyên nhân của bế tắc và bất hạnh để các bạn khoanh vùng nó, sau đó tìm những giải pháp thích hợp để kết thúc chúng. Thì bằng cách này các bạn sẽ rũ bỏ được những cảm xúc tiêu cực đang tồn tại trong tâm. Ngoài ra thì chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua sự tham lam, sự giận dữ, sự si mê, sự cố chấp. Vượt qua tham lam thì các bạn phải có lòng từ bi, tâm bố thí, cúng dường, tôn trọng luật pháp và yêu chuộng đạo đức, giữ gìn lương tâm. Để bỏ qua tâm giận dữ thì các bạn phải hỷ xả, rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha. Để vượt qua sự si mê thì các bạn phải biết nhiều về khoa học, hiểu nhiều triết lý đạo Phật, không mê tín dị đoan, không sợ hãi nữa. Để vượt qua sự cố chấp thì các bạn phải học hạnh lắng nghe mà không phán xét. Và các bạn thấy rất rõ là cái tôi là kẻ thù của quan hệ xã hội, cho nên các bạn phải giúp cho mình trở nên là bình dân, chân thành, giản dị, dễ gần gũi ha. Thì giờ đó các bạn bỏ được những cái sợi dây chối buộc để trải nghiệm được hạnh phúc. Ở phương diện thứ hai đó là phải buông bỏ những chấp mắc về thành quả mà các bạn đã đạt được theo Đức Phật đó. Cho đến lúc nào các bạn đạt được đó, là sự giác ngộ và giải thoát, lúc đó các bạn mới là người hạnh phúc lớn nhất. Còn các thành quả trong làm ăn, trong sự nghiệp, trong các nỗ lực nói chung đó, chỉ là những cái cấp thang trong cuộc đời của các bạn thôi. Các bạn có thể có là hàng vạn các cái cấp thang đó để tiếp tục đi. Người hãnh diện tự hào sẽ thỏa mãn và nằm ở ân chỗ, dựng chư tại chỗ thôi. Và kết quả là sẽ bị người khác qua mặt. Cho nên buông bỏ thành quả sẽ giúp cho các bạn bước lên thêm nhiều bước tiến. Cũng như là bỏ được cấp thang 1, các bạn mới lên được cấp thang 2. Bỏ được tầng 100, các bạn mới lên được 101. Cứ như thế, nâng cao chính mình, nỗ lực phá kỷ lục chính mình bằng những cái phương pháp theo một cái quy trình đúng, đúng với nhân quả, đúng với các cái điều kiện là vốn có. Thì bằng cách đó thì các bạn sẽ ngày càng tiến bộ hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn, bao gồm là giàu sang hơn. Kính thưa gia đình là Phật tử Ngô Thanh Tùng, Viễn Ngọc và Phương Uyên cùng thân bằng Nguyễn Thuộc và các bạn đạo, ngày hôm nay đó tăng đoàn chùa Giác Ngộ và mọi người cùng chia vui niềm hạnh phúc lớn khi chú rể và cô dâu đã chính thức làm vợ chồng của nhau. Thì đôi bạn tân hôn đó cũng đã được đại diện của cha mẹ hai bên gửi những lời chúc tụng và những kinh nghiệm sống. Và thầy rất ấn tượng trong đó có cái câu đó là dầu có bị bệnh, các bạn phải biết đứng dậy, nỗ lực để vượt qua, không có bi quan yếm thế, chán trường tuyệt vọng. Dầu có thất bại, các bạn không xem nó là dấu chấm cuối cùng, hãy tiếp tục nỗ lực đi tới phía trước. Dầu ở bất kỳ một tình huống nào có thể xảy ra, và đôi lúc đó, nó ngoài tầm tay của chúng ta một cách rất là khách quan, các bạn không nên than vãn, trách trời, trách đất, trách người. Hãy phân tích nguyên nhân để tiếp tục nỗ lực gây dựng lại. Tức là trong mọi tình huống thì Đạo Phật dạy chúng ta hành xử tích cực, tư duy tích cực và giải quyết vấn đề một cách tích cực. Thất bại lần này chúng ta nỗ lực lần khác thôi. Đừng bao giờ đầu hàng trước số phận và bỏ cuộc nửa chừng. Thì trong hôn nhân cũng như thế, trong sự nghiệp cũng như thế. Thay mặt cho tăng đoàn chùa Các Giác Ngộ, một lần nữa thầy kính chúc Ngô Thanh Tùng và Nguyễn Ngọc Phương Uyên hạnh phúc trăm năm. Chúc cha mẹ hai bên, họ hàng thân quyến, các bạn đạo đó được an lành trong Phật pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.